Hôm sau, nàng thản nhiên khi trạng sư Ha Răng, Mỏ Tòa cùng với hai nhân chứng đến nhà nàng để lập biên bản tịch thu gia sản. Họ bắt đầu từ phòng làm việc của Bovary và không ghi chiếc sọ lão tướng học được coi là đồ nghề. Nhưng ở trong bếp, họ đếm từng loại đĩa, nồi, ghế, đèn. Và ở trong buồng ngủ của nàng, họ đếm tất cả các đồ giặt giảnh để trên giá. Họ xem xét những chiếc áo dài, những bộ quần áo lót, gian buồng rửa mặt và cuộc sống của nàng đến tận những xó xỉnh thầm kín nhất. Như một xác chết mà người ta mổ để khám nghiệm đã được phơi bày trọn vẹn trước mắt ba người đàn ông đó. Trạng sư Ha Răng mặc một chiếc áo đen mỏng có khuy cài, đeo cà vạt trắng, chốc chốc lại nhắc. Bà cho phép, thưa bà. Bà cho phép. Lắm lúc, ông ta thốt lên. Xinh quá, đẹp quá. Rồi ông ta lại viết, chấm ngòi bút vào lọ mực bằng sừng mà ông ta cầm bên tay trái. Khi họ đã làm xong các phòng ở, họ leo lên gác thượng. Nàng để ở đó một bàn giấy nhỏ, trông đựng những bức thư của Rodolphe. Phải mở cái bàn giấy ấy. À, thư từ. Trạng sư Ha Răng nói với một nụ cười kín đáo. Nhưng bà cho phép, vì tôi phải xem trong hộp đó có đựng gì khác không. Và ông ta lật nghiêng các tờ giấy một cách nhẹ nhàng như để cho những đồng tiền giấu ở đó rơi ra. Thế là nàng nổi giận khi thấy cái bàn tay thô kệch kia với những ngón đỏ và mềm như những con sên đặt trên những trang thư đã làm trái tim nàng hồi hộp. Cuối cùng họ đi ra. Felicite trở về. Nàng đã cho chị ta đứng rình để đánh lạc hướng Bovary. Và nàng cùng Felicite sốt sắng dọn dẹp ngay tầng gác thượng cho người canh đồ tịch biên. Người này hứa sẽ ngồi yên ở đó. Nàng thấy sắc lơ, buổi tối hôm ấy có vẻ đăm chiêu. Emma dò xét hắn bằng cái nhìn đầy lo sợ. Tưởng như thấy trong những nếp nhăn trên mặt hắn những lời tố cáo. Rồi khi nàng đưa mắt nhìn lên chiếc lò sưởi được lót bằng những cái giá Trung Quốc cho hơi nóng, nhìn lên những bức rèm cửa rộng lớn, nhìn lên những chiếc ghế bành, nhìn lên cuối cùng tất cả những gì đã làm dịu cuộc đời đắng cay của nàng, thì nàng chợt thấy hối hận, hay đúng hơn một nỗi luyến tiếc mênh mông kích thích dục vọng chứ không phải thủ tiêu dục vọng. Charles điềm tĩnh nhóm lửa lại, đặt hai chân lên giá để củi. Có một lúc người canh đồ tịch biên chắc hẳn chán nản ở trong cái nơi trú ẩn của mình, khẽ động đậy. Có ai đi trên kia? Charles hỏi. Không. Nàng đáp. Đó là gió lay cái cửa trổ trên mái để ngõ. Hôm sau là ngày chủ nhật, nàng đi ru ăn nhằm gặp tất cả những người chủ nhà băng mà nàng biết tên. Họ đều về quê hoặc đi xa. Nàng không nản và nàng đều hỏi vay tiền những người nàng gặp được. Nàng quả quyết là nàng cần đến tiền, nàng sẽ trả. Vài người cười nhạo nàng, tất cả đều từ chối. Lúc 2 giờ, nàng chạy đến Lê Ông gõ cửa nhà y, không ai ra mở, mãi sau y mới xuất hiện. Ai dẫn em đến đây? Việc đó làm phiền anh hả? Không, nhưng... Và y thú thật rằng, chủ nhà không thích người trọ tiếp đàn bà. Em có điều muốn nói với anh. Nàng nói lại, y liền giới lấy chiếc chìa khóa. Nàng ngăn y lại. Ồ không, đến đằng kia, chỗ của chúng ta. Và họ đi đến buồng họ ở khách sạn Boulogne. Khi tới nơi, nàng uống một cốc nước to, mặt mũi nàng rất nhợt nhạt. Nàng bảo y, Lê ông, anh giúp em một việc. Và lắc người y bằng hai bàn tay nắm chặt, nàng nói thêm, anh nghe đây, em cần 8.000 quan. Em điên đó hả? Chưa đâu. Và nàng lập tức kể lại chuyện tịch biên gia sản. Nàng trình bày cho y rõ tình cảnh nguy nan của nàng. Charles không biết gì cả, bà mẹ chồng thì ghét nàng, bố Rouen lại chẳng làm gì được. Nhưng y, Lê Ông, y hãy chạy một nơi để kiếm ra số tiền cần thiết ấy. Em muốn thế nào? Anh hèn nhát làm sao? Nàng thốt lên. Thế Thế là y nói năng một cách ngu xuẩn. Em tự thêu dệt tai họa, có lẽ với 1000 euro, thằng cha ấy sẽ dịu đi. Càng là một lý do để thử chạy chọt, không thể không kiếm ra được 3000 quan. Giả chăng Lê Ông có thể ký phiếu nợ thay nàng. Đi, thử xem, phải như vậy. Chạy đi, cố lên, cố lên, em sẽ rất yêu anh. Y ra đi, một tiếng đồng hồ sau, y trở về nhà nghiêm trang nói. Anh đã đến nhà 3 người, vô ích. Rồi 2 người ngồi đối diện nhau ở 2 bên lò sưởi, bất động và câm lặng. Emma vừa nhún vai vừa dậm chân. Y nghe thấy nàng thì thầm. Nếu em ở địa vị anh, thì em sẽ kiếm ra được số tiền ấy. Ở đâu vậy? Ở phòng làm việc của anh. Và nàng nhìn y. Một ý nghĩ liều lĩnh và đen tối toát ra từ cặp mắt nảy lửa của nàng. Và hàng mi khép lại một cách dâm dật và khuyến khích đến nỗi chàng trai cảm thấy mình mềm yếu đi dưới cái ý nghĩ thâm trầm của người đàn bà ấy đang thúc đẩy y phạm một tội ác. Lúc bấy giờ y sợ hãi và để tránh mọi điều diễn giải, y vừa vỗ trán vừa kêu lên. Moren chắc sẽ về đêm nay, cậu ta sẽ không từ chối anh đâu. Anh hy vọng... Đó là một trong những người bạn thân của y, còn một nhà buôn giàu sụ. Y nói thêm, và anh sẽ mang cho em cái ấy ngày mai. Emma không tỏ vẻ hoan nghênh cái hy vọng ấy một cách vui sướng như y tưởng. Nàng nghi y đã nói dối. Y đỏ mặt nói tiếp. Tuy nhiên nếu đến 3 giờ em không thấy anh thì đừng đợi anh nữa. Em thân yêu, anh phải đi đây. Tha lỗi cho anh. Tạm biệt. Y nắm tay nàng, nhưng y thấy nó hoàn toàn không còn sinh khí. Emma không còn có một cảm giác nào cả. 4 giờ điểm, và nàng đứng dậy để trở về Dông Vinh như một người máy làm theo sự thúc đẩy của thói quen. Trời đẹp, đó là một trong những ngày tháng 3 trong sáng và oi bức. Mặt trời rực rỡ trên một bầu trời hoàn toàn trắng xóa. Nhiều người dân ru ăn mặc đẹp đẽ, dạo chơi với một vẻ vui sướng. Nàng tới quảng trường Bắc Vi. Sau buổi kinh giảng khóa, người ta đi ra, đám đông ùa ra từ 3 cửa lớn như một dòng sông lớn chảy qua 3 nhịp cầu. Và viên giám sát giáo đường đứng giữa bất động hơn cả một tảng đá. Lúc bấy giờ, nàng nhớ lại cái ngày mà rất lo lắng và đầy hy vọng. Nàng bước vào cái gian lớn ở giữa nhà thờ trải dài ra trước mặt nàng, không sâu bằng mối tình yêu của nàng. Và nàng cứ tiếp tục vừa đi vừa khóc dưới tấm khăn trùm đầu, choáng váng, chệnh choạng, gần ngã. Tránh! Một tiếng thét từ một chiếc cổng lớn đang mở vang lên. Nàng dừng lại để cho một con ngựa đen vượt qua. Vừa đi vừa dậm chân trước trong đôi càng xe độc mã do một con người phong nhã vận áo lông chồn điều khiển. Ai vậy? Nàng biết người đó. Chiếc xe lao đi và mất hút. Thì chính là ông ta, vị tử tước. Nàng quay ngoắt đi. Đường phố vắng tanh. Và nàng dựa vào một bức tường để khỏi ngã. Rồi nàng nghĩ nàng đã lầm. Giả chăng nàng chẳng biết gì về cái đó cả. Tất cả bên trong lẫn bên ngoài bản thân nàng ruồng bỏ nàng. Nàng tự cảm thấy mình cùng đường lạc lối, lăn đi hú quạ trong những vực thẳm khôn tả. Và khi đến quán chữ thập đỏ, nàng gần như vui mừng thấy ông Homer tốt bụng đang trông cho người ta xếp lên chiếc xe con én một cái hộp lớn đầy dược liệu. Ông ta cầm ở tay trong một chiếc khăn hoàng cổ 6 tấm bánh cho bà vợ ông ta. Bà Homer rất thích những chiếc bánh nhỏ và chắc ấy nặng theo hình khăn quấn đầu mà người ta ăn với bơ mặn trong dịp tuần chay. Di tích cuối cùng của thức ăn Gothic có lẽ từ thuở thập tự quân mà xưa kia những người dân Normandy lực lưỡng nhét đầy bụng. Tưởng chừng nhìn thấy trên bàn dưới ánh đuốc vàng những đầu giặc Sarazan để ăn nghiến ngấu. Giữa khoảng những bình rượu quế và những đống thịt đồ sộ, Vợ tay dược sĩ nhai bánh rau rấu một cách hùng dũng như họ. Mặc dù bộ răng bà ta đáng ghét, cho nên tất cả những lần ông Homer đi lên tỉnh, ông ta không quên mang bánh ấy về cho bà. Bánh bao giờ cũng lấy ở nhà làm bánh lớn ở phố Massacre. Rất sung sướng được gặp bà. Ông ta vừa nói vừa đưa tay đỡ Emma lên chiếc xe con én. Rồi ông ta treo bánh vào dải chiếc túi lưới và ngồi đầu trần, đôi tay khoanh lại trong một dáng điệu trầm tư kiểu Napoleon. Nhưng khi người mù như thường lệ hiện ra ở chân dốc, ông ta thốt lên. Tôi không hiểu sao nhà chức trách lại vẫn dung túng những lối làm ăn có tội này. Người ta lẽ ra phải bắt giữ những kẻ khốn khổ này, buộc họ làm công việc gì mới được. Sự tiến bộ, tôi lấy danh dự mà nói, đi chậm như rùa. Chúng ta còn đang lặn ngụp giữa cảnh man rợ. Gã mù giơ chiếc mũ ra. Mũ rập rờn ở bờ cửa xe như chỗ lùng thùng của tấm giấy phủ tường bị tuột đinh. Đó là, tay dược sĩ nói, một trạng thái của bệnh tràn nhạc. Và tuy rằng ông ta biết kẻ khốn khó ấy, ông ta lại làm như mới trông thấy gã lần đầu tiên, xì xào những tiếng giác mạc mờ đục, bạch mạch, sắc mặt, rồi hỏi gã bằng một giọng nhân từ. Này anh bạn, anh bị cái tật ghê sợ này đã lâu chưa? Đáng lẽ say sưa ở tiệm rượu, anh nên sống theo một chế độ thì tốt hơn. Ông ta khuyên gã nên uống giang ngon, bia ngon, nên ăn thịt quay ngon. Gã mù vẫn hát, giả chăng gã ta có vẻ hầu như ngốc nghếch. Cuối cùng ông Homer mở bóp ra. Này, đây là một xu, anh trả lại tôi 2 đồng xèn. Và đừng quên những lời tôi dặn, anh sẽ thấy dễ chịu. Yve dám cả tiếng tỏ ra phần nào hoài nghi về hiệu lực của những lời dặn ấy. Nhưng tay dược sĩ cam đoan rằng ông ta sẽ chữa được gã kia khỏi bằng thứ thuốc mỡ do ông ta chế ra. Và ông ta cho gã kia biết địa chỉ của ông ta. Ông Homer, gần khu chợ, được khá nhiều người biết. Này, Yve nói, thay tiền công ấy, cậu làm trò cho chúng tôi xem đi. Gã mù khuỵu chân xuống và vừa nghiêng cả cái đầu vừa đảo tròn đôi mắt xanh nhạt và thè lưỡi. Gã ta lấy hai tay xoa bụng, thốt ra một tiếng sủa ồm ồm như một con chó đói. Emma kinh tởm ném qua vai gã 1 đồng 5 quan. Đó là tất cả tài sản của nàng. Nàng tưởng ném tiền đi như vậy là cao thượng. Chiếc xe đã đi. Ông Homer bỗng nhiên ngã người ra ngoài khung cửa thét lên. Đừng dùng chất bột và chất sữa. Mặc áo lên và hơi chỗ đau vào khói hạt đổ tung. Cảnh tượng những vật quen thuộc dần dần diễn qua mắt Emma làm nàng quên đi nỗi đau khổ hiện tại. Một cái mệt mỏi không chịu được đè nặng người nàng. Và nàng trở nên ngây dại, chán nản, hầu như không có sinh lực lúc về đến nhà. Đến đâu hay đến đó, nàng tự nhủ. Mà rồi ai biết được, từ lúc này lúc khác, sao lại chẳng có thể xảy ra một sự kiện gì phi thường, thậm chí có thể chết. Vào hồi 9 giờ sáng, nàng bị đánh thức dậy bởi tiếng nói ồn ào tại quảng trường. Người ta tụ tập xung quanh khu chợ để đọc một tờ áp phích dán vào một cái cột. Và nàng thấy Tristan leo lên một cái trụ xé tờ áp phích. Nhưng ngay lúc ấy, tay tuần phiên tóm lấy cổ tay gã ta. Ông Homer ra khỏi cửa hàng và mụ Lơ Phăng Xoa giữa đám đông có vẻ bàn tán. Thưa bà, thưa bà. Felicite vừa kêu lên vừa bước vào nhà. Thật là một điều ghê gớm. Và cô gái đáng thương xúc động giơ ra cho nàng một tờ giấy vàng mà cô ta vừa bóc ở cửa ra. Emma đọc rất nhanh, thấy tất cả đồ đạc của nàng bị đem ra phát mãi. Thế là hai người nhìn nhau im lặng. Họ, cô ở và bà chủ chẳng có điều gì giấu giếm nhau. Cuối cùng Felicite thở dài. Nếu con là bà, thưa bà, con sẽ đến nhà ông Quyoman. Em tin vậy à? Và câu hỏi ấy có nghĩa. Em biết, nhà ấy qua người hầu, vậy thì chủ nhà ấy đôi khi có nói đến ta không? Vâng, bà đi đi, được việc đó. Nàng mặc quần áo vào, dẫn chiếc áo dài và đội chiếc mũ có hạt quyền để cho người ta khỏi trông thấy nàng. Vẫn còn rất đông người trên quảng trường. Nàng đi ra phía ngoài làng, qua con đường nhỏ bên bờ nước. Nàng thở hồng hộc đến trước rào sắt nhà viên quản lý Văn Khế. Bầu trời tối đen và tuyết rơi lất phất. Nghe tiếng chuông, Theodore mặc ghi lê đỏ xuất hiện trên thềm. Gã ta ra mở cửa cho nàng hầu như thân mật, tựa hồ mở cho một người quen, và đưa nàng vào phòng ăn. Một chiếc lò sưởi rộng bằng sứ đang kêu do do dưới một cây xương rồng choáng đầy cái hõm tường, và trong những chiếc khung gỗ đen trên nền giấy gỗ sồi phủ tường có tranh Esmeralda của Sterben với tranh Beautifa của Chopin. Bàn ăn đã dọn sẵn, hai chiếc đèn cồn bằng bạc, quả nấm cửa bằng pha lê, sàn nhà và đồ đạc tất cả đều bóng loáng, rất sạch, kiểu Anh. Cửa kính được trang hoàng ở mỗi góc bằng thủy tinh màu. Đây là một phòng ăn mà ta cần phải có một cái như vậy, Emma thầm nghĩ. Viên quản lý Văn Khế bước vào, một tay giữ khích vào người chiếc áo dài mặc trong nhà có thêu cành lá. Một tay nhấc ra rồi lại đặt dội lên đầu cái mũ vải bằng nhung màu hạt dẻ để lệch một cách hợm đời về bên phải. Ở đó ba chòm tóc mượt màu hung bắt nguồn từ phía sau, vòng quanh cái sọ hói của ông ta, xõa ngọn xuống. Sau khi đã mời khách ngồi, ông ta vừa ăn vừa khẩn khoản xin lỗi khách vì thất lễ. Thưa ông, nàng nói, tôi xin ông. Vì vậy thưa bà, tôi nghe. Nàng liền trình bày với ông ta cảnh ngộ của nàng. Trạng sư Guillaumin đã biết nàng vì ông ta đã kết giao bí mật với tay lái buôn vải mà ông ta hằng lấy từ nơi y vốn để cho vay nợ có đồ thế như thiên hạ vẫn yêu cầu ông ta cho ký kết. Vậy ông ta đã biết và biết rõ hơn cả nàng câu chuyện dài dòng về những tấm phiếu nợ ấy. Thoạt tiên nhỏ nhặt thôi, lấy những tên linh tinh là người chịu trách nhiệm, cách nhau qua những kỳ hạn dài và đổi mới liên tục, cho đến cái ngày mà thu thập tất cả các cự tuyệt chứng thư. Tay lái buôn vải đã nhờ bạn là Văn Sa đứng tên riêng để làm những cuộc truy tố cần thiết, vì y không muốn mang tiếng tàn ác với những người đồng hương. Nàng xem vào chuyện kể những lời phản kháng lơ rơ, những lời mà viên quản lý Văn Khế chốc chốc đáp lại bằng một ngôn ngữ vô nghĩa. Ăn món sườn và uống nước chè, ông ta hạ cầm vào chiếc cà vạt màu thiên thanh gài hai chiếc ghim kim cương nối liền nhau bằng một sợi dây chuyền vàng. Và ông ta cười nụ bằng một nụ cười lạ lùng, một cách hời hợt và khả nghi. Nhưng thấy chân nàng mẫm ướt, ông ta nói: "Mời bà ngồi gần bên lò sưởi, cao hơn nữa, tựa vào thanh sứ ấy." Nàng sợ làm bẩn sứ, viên quản lý Văn Khế lại nói bằng một giọng trai lơ: "Những vật đẹp không làm bẩn gì cả." Thế là nàng cố làm ông ta xúc động, và bản thân nàng cũng xúc động. Nàng đi đến chỗ kể cho ông ta nghe cả cảnh eo hẹp trong gia đình, những mối bất hòa và những nhu cầu của nàng. Ông ta hiểu cái đó, một người đàn bà xinh đẹp mà. Và không ngừng ăn, ông ta quay hẳn về phía nàng, gần đến nỗi đầu gối ông ta sát vào đôi giày cao cổ của nàng, mà để dựa vào lò sưởi đang vừa bốc hơi vừa cong lại. Nhưng khi nàng hỏi ông ta ngàn đồng tiền vàng, ông ta bẩm môi lại rồi tuyên bố rất lấy làm khổ tâm là trước đây đã không được quản lý gia sản của nàng. Vì có trăm cách rất thuận tiện, ngay cả đối với một người đàn bà, để làm cho tiền của mình sinh lợi. Người ta có thể, như trong những mỏ than bùn ở Grimesnil hoặc ở vùng đất đai miền Havre, liều làm một cách hầu như nàng tự dày dò mình khi nghĩ đến những món tiền kết xù mà lẽ ra nàng nhất định kiếm được. Ông ta lại nói: "Vì lẽ gì mà bà chẳng đến nhà tôi?" "Tôi cũng chẳng biết nữa," nàng đáp. "Tại sao, hả? Vậy ra tôi làm bà sợ lắm à?" chính tôi trái lại mới phải than phiền. Chúng ta có được quen biết nhau mấy đâu. Tuy nhiên tôi rất tận tụy với bà, tôi mong rằng không nghi ngờ gì nữa. Ông ta giơ tay ra nắm lấy tay nàng, hăm hăm hở hở hôn nó, rồi giữ nó trên đầu gối mình. Và ông ta vừa nhẹ nhàng đùa giỡn với những ngón tay nàng, vừa kể cho nàng nghe ngàn điều êm dịu. Giọng nói nhạt nhẽo của ông ta rủ rỉ như một dòng suối đang chảy. Một tia sáng giọt từ con ngươi ông ta ra qua cặp kính lóng lánh, và hai bàn tay ông ta tiến vào ống tay áo Emma để xoa nắng cánh tay nàng. Nàng cảm thấy một hơi thở hỗn hển phả vào má nàng. Cái gã đàn ông này làm nàng khó chịu một cách kinh khủng. Nàng đứng phắt dậy và nói với ông ta: "Thưa ông, tôi đang đợi." "Đợi gì?" Viên quản lý văn khế đột nhiên tái mặt nói. "Đợi số tiền ấy." "Nhưng..." Rồi ngã theo cái thèm muốn đột khởi quá mạnh, ông ta nói: "Ồ vâng." Ông ta lết đầu gối đến bên nàng, không đếm xỉa tới chiếc áo choàng mặc trong phòng của mình. "Tôi van bà hãy ở lại, tôi yêu bà." Ông ôm ngang thắt lưng nàng, mặt bà Bovary nhanh chóng bừng đỏ. Nàng vừa lùi lại với một dáng điệu dữ dội vừa hét lên: "Thưa ông, ông đã lợi dụng một cách vô liêm sỉ cảnh ngộ khốn đốn của tôi. Tôi đáng ái ngại nhưng chẳng bán mình." Và nàng đi ra. Viên quản lý văn khế rất đổi kinh ngạc, mắt đăm đăm nhìn vào đôi giày vải thêu đẹp của mình. Đó là một tặng phẩm của người yêu. Nó cuối cùng đã an ủi ông ta. Vả lại ông ta nghĩ rằng một hành động liều lĩnh như vậy sẽ lôi kéo ông ta đi quá xa. "Đồ khốn nạn, đồ đểu giả, thật là đê tiện." Nàng thầm nói khi nàng rảo bước trốn đi dưới hàng cây hoàng diệp liễu bên đường. Mối thất vọng vì việc làm không kết quả càng làm tăng cơn tức giận về cái tiết tháo của nàng bị xúc phạm. Nàng tưởng như ông trời ráo riết hành hạ nàng, và do đó nàng nâng cao lòng kiêu hãnh của nàng. Nàng chưa bao giờ thấy nàng tự tôn trọng bản thân nàng đến thế mà cũng coi khinh người khác. Những muốn nện bọn đàn ông, nhổ vào mặt chúng, nghiền nát hết chúng. Và nàng tiếp tục đi nhanh về phía trước, tái nhợt, run rẩy, điên dại. Nàng đưa đôi mắt đẫm lệ sùng sục chân trời trống rỗng. Và nàng dường như khoái chí với mối căm hờn đang làm nàng nghẹt thở. Khi nàng trông thấy ngôi nhà của mình, nàng bỗng tê tái. Nàng không thể tiến lên được nữa, nhưng nàng vẫn phải tiến. Giả lại trốn đi đâu? Felicite đợi nàng ở cửa. "Được chứ, không ăn thua," Emma nói. Và trong 15 phút, cả hai đều xét đến từng con người khác nhau ở Dông Vin có thể sẵn sàng cứu giúp nàng. Nhưng mỗi lần Felicite gọi tên ai, Emma lại đáp: "Có thể vậy được hả? Họ chẳng muốn đâu." "Mà ông nhà lại sắp về." "Ta biết rõ điều đó. Thôi để ta ngồi một mình." Nàng đã thử mọi cách, nhưng bây giờ chẳng còn làm gì được nữa. Và khi nào sát lơ về, nàng sẽ bảo hắn: "Anh rút lui đi. Chiếc thảm mà anh vừa bước lên đó không phải của chúng ta nữa. Ở nhà anh không còn có lấy một đồ đạc, một chiếc ghim, một cọng rơm. Và chính em đã làm anh khuynh gia bại sản. Con người đáng thương." Thế là hắn sẽ òa lên khóc, nức nở to, và hắn sẽ khóc nhiều. Rồi cuối cùng, khi cơn kinh ngạc đã qua đi, hắn sẽ tha thứ. Nàng vừa nghiến răng vừa lẩm bẩm: "Phải, hắn sẽ tha thứ cho ta. Hắn dù có bạc triệu biếu ta, cũng chưa đủ để ta tha thứ cho cái việc hắn đã quen biết ta. Không khi nào, không khi nào." Cái ý nghĩ Bovary ở cái thế hơn nàng khiến nàng bực tức. Rồi dù nàng thú thực hay không thú thực, chốc nữa, lát nữa, mai đây, hắn cũng sẽ biết cái tai họa. Vậy là phải chờ đợi cái cảnh khủng khiếp ấy và phải chịu ép mình dưới tấm lòng đại dương của hắn. Nàng muốn trở lại nhà lơ rơ. Ít gì, viết thư cho bố, muộn quá rồi. Và có lẽ bây giờ nàng hối rằng đã không nhượng bộ người kia, thì vừa lúc đó nàng nghe thấy tiếng chân ngựa ngoài lối đi. Chính là hắn. Hắn mở cửa hàng rào, hắn trắng nhợt hơn cả bức tường bằng thạch cao. Nhảy sổ ra cầu thang, nàng thoát vội qua lối quảng trường và vợ tay thị trưởng đang trò chuyện trước mắt nhà thờ với Lê Tibudoa. Trông thấy nàng vào nhà tay thu thuế, bà ta chạy đi nói sự việc đó với bà Carong. Hai bà này leo lên gác thượng và nấp sau quần phơi trên các sào, đứng ở một chỗ thuận tiện để nhìn được khắp trong phòng nhà Binet. Ông ta một mình trong gác xếp, đang lấy gỗ làm giả một thứ đồ mà khó tả, gồm có hình lưỡi liềm, hình cầu, lồng cái nọ vào cái kia, tất cả thẳng như một kỳ đài nhọn kiểu Ai Cập, mà chẳng dùng để làm gì cả. Và ông ta đang bắt đầu làm bộ phận cuối cùng, ông ta sắp đạt mục đích. Trong cái xưởng tranh tối tranh sáng, làm bụi nâu bay lên từ chiếc dụng cụ của ông ta như một chùm tia lửa dưới móng sắt của một con ngựa đang phi. Hai chiếc bánh xe chạy kêu do ve. Binet mỉm cười, cái cằm hạ xuống, lỗ mũi nở ra và cuối cùng hình như say sưa trong một niềm vui sướng trọn vẹn, chắc hẳn chỉ thuộc về những công việc tầm thường, làm vui trí tuệ bằng những cái khó khăn dễ dàng và thỏa mãn nó bằng một thành tựu mà ngoài nó ra không có gì để ước mơ. À, chị ta kia kìa, bà Tuy Va Sơ nói, nhưng vì cái máy tiện hai bà không thể nghe được nàng nói gì. Rốt cuộc họ tưởng như nghe thấy tiếng quan, và bà Tuy Va Sơ thì thào, chị ta van xin ông ấy được nộp thuế chậm. Dáng chừng như vậy, bà kia đáp. Họ trong nàng hết đi dọc lại đi ngang, xem xét những dòng treo khăn mặt, những cây đèn nến, những đúng tay vịn cầu thang ở gần các bức tường. Còn Binet thì vuốt râu cằm đắc chí. Chị ta đến đặt làm cái gì chăng? Bà Tuy Va Sơ nói. Nhưng ông ta có bán gì đâu. Bà hàng xóm biện bác. Tay thu thuế có vẻ lắng nghe, mắt thao láo, như thể ông ta không hiểu. Nàng tiếp tục nói bằng một vẻ dịu dàng gian nài. Nàng tiến lại gần, ngực nàng phập phồng. Hai người không nói nữa. Có phải chị ta gạ gẫm ông ta không? Bà Tuy Va Sơ nói. Binet đỏ mặt tía tai, nàng cầm tay ông ta. À, quá lắm! Và chắc hẳn nàng đề xuất với ông ta một điều gì khả ố. Vì tay thu thuế, tuy nhiên ông ta là người can đảm, đã từng chiến đấu ở Bao Sen và ở Lucen, tham dự chiến tranh Pháp Quốc và thậm chí đã được đề nghị tặng thưởng quân chương. Bất thần, như trông thấy một con rắn, vừa lùi rất xa vừa hét lên. Thưa bà nghĩ đến điều đó à? Người ta phải lấy roi quật hạng đàn bà ấy. Bà Tuy Va Sơ nói, vì nàng đã biến mất khi các bà nói vậy, rồi thấy nàng đi dọc phố lớn và rẽ sang tay phải như để đến nghĩa địa. Các bà miên man phỏng đoán. Khi đi tới nhà người vú, nàng nói, bà mẹ Rolê, tôi chết ngạt mất, cởi cho tôi đôi dây giày. Nàng ngã xuống giường, nàng khóc nức nở. Mụ Rolê lấy một cái váy ngắn đắp cho nàng và đứng ngay bên cạnh nàng. Rồi vì nàng không trả lời, mụ đi ra lấy chiếc guồng quay và bắt đầu kéo sợi lanh. Ồ, có im đi không? Nàng lẩm bẩm, tưởng chừng nghe thấy tiếng máy tiện của Binet.
Ai làm bà ta bực mình?
Người vú em thầm hỏi.
Tại sao bà ta lại đến đây?
Nàng đã chạy lại đó vì bị thúc đẩy bởi một mối kinh hãi xua đuổi nàng ra khỏi nhà nàng. Nằm ngửa không động đậy và đôi mắt đăm đăm. Nàng phân biệt mơ hồ các đồ vật, mặc dù nàng hết sức chăm chú vào đó với một sự cố chấp ngu ngốc. Nàng ngắm những bức tường tróc ra từng mảng, hai thanh củi cháy dở chụm vào nhau bốc khói, và một con nhện chân dài đang đi ở phía trên đầu nàng trong cái khe chiếc xà nhỏ. Cuối cùng, nàng tập hợp các ý nghĩ của nàng. Nàng nhớ lại, một ngày cùng với Lê Ông. Ôi xa quá rồi, Mặt trời lấp lánh trên con sông và những bông hoa bút thảo tỏa hương. Thế là bị lôi cuốn trong những hồi ức như một dòng thác đang sôi sục. Nàng chẳng bao lâu nhớ lại được ngày hôm qua. Mấy giờ rồi? Nàng hỏi. Mụ Rô Lê đi ra, giơ các ngón tay của bàn tay phải về phía bầu trời sáng hơn cả, rồi thong thả bước vào nói. 3 giờ đến nơi rồi.
À, cảm ơn, cảm ơn.
Dì y sắp đến, chắc chắn như vậy. Có lẽ y đã kiếm được tiền, nhưng có lẽ y đến đằng ấy. Không ngờ nàng lại ở đây, và nàng sai người vú em chạy đến nhà nàng để đưa y về đây.
Quàng lên.
Thưa bà quý mến, tôi đi đây, tôi đi đây. Lúc này nàng ngạc nhiên là đã không nghĩ đến y trước hết. Hôm qua y đã hứa y sẽ không sai lời, và nàng đã thấy mình ở nhà lơ rơ rồi. Bày lên bàn giấy của tay ấy 3 tờ giấy bạc, rồi phải bịa ra một chuyện để giải thích mọi sự cho Bovary.
Chuyện gì nào?
Tuy nhiên người vú em đi lâu quá mà không trở về. Nhưng vì không có đồng hồ trong căn nhà tranh, Emma sợ mình có lẽ đã phóng đại độ dài của thời gian. Nàng liền bước một bước đi dạo quanh giường. Nàng đi vào con đường nhỏ, dọc theo hàng rào, rồi đùng đùng quay trở lại, hy vọng mụ vú đã về bằng con đường khác. Cuối cùng mỏi mệt vì chờ đợi, lòng đầy ngờ vực đã xua đi. Nàng không còn biết mình ở đây đã từ một thế kỷ hay mới một phút. Nàng ngồi vào một xó nhà và nhắm mắt lại, bịt chặt 2 tay. Bức rào cọt kẹt, nàng nhảy xổ ra. Nàng chưa kịp nói thì mụ Rô Lê đã bảo.
Không có ai ở nhà bà cả.
Thế nào?
Ồ, không có ai, mà ông nhà thì đang khóc. Ông gọi bà, người ta tìm bà.
Emma không đáp gì. Nàng vừa thở hổn hển, vừa đảo mắt nhìn quanh. Còn người đàn bà quê mùa, kinh sợ về bộ mặt nàng, đã lùi lại theo bản năng, vì tưởng nàng điên. Đột nhiên, nàng vỗ tay lên trán, thét lên một tiếng. Vì cái ký ức về Rodolphe như một tia chớp lớn trong một đêm tối mò đã đi qua tâm hồn nàng. Y tốt thế, ý nhị thế, hào hiệp thế. Và giả lại, nếu y do dự không giúp nàng việc ấy, nàng sẽ biết buộc y bằng cách gợi lại trong một chớp mắt mối tình của 2 người đã tan dở. Nàng liền đi đến La Huy Xét, không thấy mình sẽ dấn thân vào cái điều vừa mới đây đã làm mình hết sức phẫn nộ. Và cũng chẳng chút nào ngờ đến việc bán mình đó. Nàng vừa đi vừa tự hỏi, mình sẽ nói gì đây? Mình sẽ mở đầu như thế nào? Và càng tiến lên, nàng càng nhận ra những bụi rậm, những cây cối, những cây trên đồi, tòa lâu đài ở đầu kia. Nàng lại tìm thấy nàng trong những cảm giác của mối tình đầu, và trái tim tội nghiệp của nàng bị o ép đã nở ra một cách tình tứ ở trong đó. Một làn gió ấm phả vào mặt nàng. Tuyết tan ra, rơi từng giọt từ những mầm non xuống cỏ. Nàng vào như xưa kia, bằng cái cửa nhỏ phía giường, rồi đi tới sân chính, viền quanh bởi 2 hàng bồ đề tùm. Những cây ấy vừa rít lên, vừa đu đưa những cành dài. Tất cả những con chó ở trong củi đều sủa lên. Tiếng chúng vang dậy mà chẳng có ai ra. Nàng leo lên chiếc cầu thang rộng thẳng tắp, có lan can gỗ, dẫn tới hành lang lát đá đầy bụi. Dọc theo đó mở ra nhiều căn buồng nối tiếp nhau thành dãy, như trong các tu viện hay các hàng quán. Buồng của y ở đằng đầu, tận cuối bên trái. Khi nàng vừa đặt những ngón tay lên ổ khóa, đột nhiên nàng kiệt sức. Nàng sợ y không có trong đó, nàng hầu như mong thế. Và điều ấy tuy nhiên lại là niềm hy vọng độc nhất của nàng, cái cơ hội cuối cùng giúp nàng thoát hiểm. Nàng ngẫm nghĩ một phút, rồi lấy lại can đảm, vì nghĩ đến sự cần thiết trước mắt. Nàng bước vào. Y đang ngồi hút một tẩu thuốc trước lò sưởi, 2 chân gác lên khung lò.
Kìa, bà đó hả?
Y vừa nói vừa đứng phắt dậy.
Vâng, tôi đây.
Anh Rodolphe, tôi xin anh mách bảo cho tôi một điều. và mặc dù nàng cố gắng, nàng vẫn không sao nói được nên lời. Bà không thay đổi, bà vẫn xinh đẹp.
Ờ, nàng đáp lại chua chát.
Đó là cái sắc đẹp đáng khinh, anh bạn à, vì anh đã miệt thị nó.
Thế là y bắt đầu giải thích thái độ của y, tự bào chữa cho mình bằng những lời lẽ mơ hồ, vì y không thể bịa ra được gì hơn nữa. Nàng đã buông thả mình trước những lời nói của y, hơn nữa trước giọng nói của y và trước vẻ người y, đến nỗi nàng giả vờ tin.
Hay có lẽ tin thật, vào duyên cớ hai người đã đoạn tuyệt nhau.
Đó là một điều bí mật mà danh dự và thậm chí cả cuộc đời của một con người thứ ba phụ thuộc vào.
Không can gì. Nàng vừa buồn rầu nhìn y vừa nói.
Tôi đã quá đau khổ.
Y đáp lại bằng một giọng triết lý.
Ít ra, Emma tiếp lời. Nó có tốt lành cho anh không? Kể từ khi đôi ta xa cách.
Ồ, không tốt, không xấu.
Có lẽ chúng ta không bao giờ rời bỏ nhau thì hơn.
Phải, có lẽ.
Anh tin như vậy chứ?
Nàng vừa nói vừa bước lại gần y, và nàng thở dài.
Rodolfo ơi, nếu anh biết, em đã quá yêu anh.
Thế là nàng nắm lấy tay y, và hai người đứng một lát trong cảnh từng ngón tay bệnh chặt lại với nhau, như cái ngày đầu tiên ở đại hội nông nghiệp.
Bằng một cử chỉ tự kiêu, y giãy giụa chống lại cơn xúc động, nhưng gục vào ngực, nàng nói.
Vì lẽ gì anh muốn em sống không có anh? Người ta không thể từ bỏ được hạnh phúc.
Em đã thất vọng. Em tưởng đã chết.
Em sẽ kể cho anh nghe tất cả chuyện đó. Anh sẽ thấy.
Còn anh đã trốn em.
Vì từ 3 năm nay, y đã đang tâm lẫn tránh nàng. Do cái tính hèn nhát tự nhiên, nó là đặc tính của phái khỏe. Và Emma tiếp tục bằng những cái duỗi đầu dễ thương âu yếm y hơn cả một cô gái đa tình.
Anh yêu những kẻ khác, anh thú thực đi.
Ồ, em hiểu họ mà, em tha thứ cho họ. Anh đã quyến rũ họ như anh đã quyến rũ em. Anh là một người đàn ông. Anh có đủ mọi thứ để làm cho người ta thương yêu anh.
Thôi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu nha, phải không anh? Chúng ta sẽ yêu nhau.
Này, em cười, em sung sướng. Anh nói đi nào.
Và trong nàng thật là tuyệt, với cặp mắt vuốt ve mái tóc mượt của nàng. Trên đó, trong ảnh hoàng hôn, lóng lánh một tia nắng cuối cùng như những tên vàng. Nàng ngẩng mặt lên, cuối cùng y chúm môi lên mí mắt nàng một cách thật dịu dàng. Nàng hòa lên nức nở.
Rodolfo tưởng đó là tình yêu của nàng bộc phát. Rồi thế nàng im lặng.
Y coi đó là niềm e lệ cuối cùng. Và thế là y thốt lên.
Ôi tha thứ cho anh. Em là người độc nhất anh ưa. Anh đã ngu dại và độc ác.
Anh yêu em. Anh yêu em mãi mãi.
Em làm sao? Em nói đi nào.
Y quỳ xuống.
Này, em bị phá sản rồi, Rodolfo. Anh cho em vay 3.000 quan.
Nhưng
y vừa nói vừa từ từ đứng lên, còn nét mặt y nghiêm hẳn lại.
Anh biết, nàng nhanh chóng tiếp lời. Chồng em đã đặt tất cả gia sản vào tay một viên quản lý văn khế. Ông ta đã trốn đi mất. Vợ chồng em vay mượn, khách hàng lại không trả tiền. Giả lại sự thanh toán chưa xong, mai kia vợ chồng em mới có tiền. Nhưng hôm nay thiếu 3.000 quan, người ta sẽ tịch biên tài sản của vợ chồng em.
Bây giờ, ngay bây giờ, thậm chí ngay lúc này.
Và tin ở tình bạn của anh, em đến đây.
À, Rodolfo đột nhiên tái hẳn mặt. Y thầm nghĩ, thì ra vì đó mà nàng đến.
Cuối cùng, bằng một vẻ rất bình tĩnh, y nói.
Tôi không có, thưa quý bà.
Y không nói dối, y mà có, chắc chắn y cho liền, dẫu rằng làm những việc tốt đẹp như thế thường chẳng thú vị gì.
Hỏi tiền là điều vô vị nhất
và thất sắc nhất trong lúc mọi cơn lốc đang thổi xoáy vào tình yêu. Thoạt tiên, nàng lặng đi mấy phút nhìn y. Anh không có. Rồi nàng nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Anh không có. Đáng lẽ em phải tránh cho em cái nhục cuối cùng này. Anh chưa bao giờ yêu em cả. Anh chẳng hơn gì những kẻ khác. Rodolphe ngắt lời nàng, quả quyết rằng chính bản thân y cũng đang túng. À, em ái ngại cho anh. Emma nói, rất đỗi ái ngại. Và nàng ngừng cặp mắt trên một khẩu súng ngắn khảm bạc đang lấp lánh trên giá vũ khí. Nhưng khi người ta nghèo đến vậy, người ta không để bạc vào bắn súng. Người ta không mua một cái đồng hồ khảm xà cừ. Nàng vừa tiếp tục nói, vừa chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường bu lơ. Chẳng mua còi bạc mạ vàng cùng roi quất ngựa. Nàng sờ vào đó. Chẳng mua những đồ trang sức cho đồng hồ bỏ túi. Ồ, anh chẳng thiếu cái gì. Đến cả một cái khay đặt rượu mùi để trong buồng. Vì anh yêu quý cái thân anh sống thoải mái, anh có một tòa lâu đài, những trang trại, những rừng cây. Anh săn đuổi thú, anh du ngoạn Paris. Ồ, chỉ cần những cái này thôi. Nàng vừa hét lên, vừa cầm những chiếc khuy tay áo sơ mi của y để trên lò sưởi. Chỉ cần một chút vật nhỏ nhất trong những cái vớ vẩn này thôi, người ta cũng có thể lấy nó làm ra tiền được. Ồ, em không thèm những cái đó đâu, anh giữ lấy đi. Và nàng ném ra thật xa hai chiếc khuy áo, khiến sợi dây vàng đứt ra khi va vào tường. Nhưng em có thể cho anh tất cả, em có thể bán tất cả, em có thể tự tay em làm lụng, em có thể đi ăn xin trên các nẻo đường để được một nụ cười, một cái nhìn, để được nghe anh nói cảm ơn. Vậy mà anh ngồi đó bình thản trong cái ghế bành của anh, dường như anh chưa từng làm em khá đau khổ. Không có anh, anh biết rõ không? Em có thể sống sung sướng. Ai xui anh làm việc đó? Phải chăng đó là một sự ước hẹn, nếu thua cuộc thì phải trả tiền giả? Tuy nhiên, anh đã yêu em, anh nói vậy. Và ngay vừa rồi nữa. Ôi, chẳng thà anh đuổi em đi còn hơn. Bàn tay em hãy còn nóng vì những chiếc hôn của anh. Và kia là cái chỗ, trên thảm. Anh thề dưới đầu gối em một tình yêu đến ngàn đời. Anh đã làm em tin vào đó. Trong 2 năm trời, anh đã lôi cuốn em vào giấc mơ huy hoàng nhất và êm ái nhất. Những dự định đi xa của đôi ta, anh còn nhớ chứ? Ôi, bức thư của anh, bức thư của anh, nó đã xé lòng em. Thế rồi khi em trở lại với anh đang giàu có, sung sướng, tự do, để khẩn cầu một sự cứu giúp mà vô luận người nào cũng sẵn lòng làm. Em gian xin và mong tới anh cả mối tình thấm thiết của em, thì anh xua đuổi em. Vì rằng điều đó làm cho anh sẽ mất 3.000 quan. Tôi không có số tiền ấy. Rodolphe đáp lại với vẻ bình thản hoàn toàn, như một chiếc khiên để giấu giếm những cơn giận dữ mà y cam chịu. Nàng đi ra, từ nhà rung chuyển, trần nhà tựa hồ muốn đè bẹp nàng. Và nàng lại qua lối đi dài, dấp vào đống lá khô mà gió đã làm cho tan tác. Sau cùng, nàng bước đến cái hố cắm chông ngay trước bức rào sắt. Nàng bị ổ khóa làm gãy móng tay vì nàng quá hấp tấp mở nó. Rồi mới xa đó được 100 bước, nàng phải đứng dừng lại vì hết hơi, muốn ngã. Và vào lúc đó, nàng quay đầu lại thoáng nhìn một lần nữa tòa lâu đài trơ trơ với những giường tược, 3 cái sân và tất cả các cửa sổ mặt trước. Nàng vô cùng sững sờ, và nàng chỉ còn có ý thức về bản thân mình qua tiếng đập của các mạch máu. Nàng tưởng chừng nghe thấy nó phát ra như một bản nhạc ầm ĩ đang tràn ngập đồng quê. Đất dưới chân nàng như nhuyễn hơn nước, và những luống cày đối với nàng dường như những làn sóng mênh mông màu nâu đang rập rờn. Tất cả cái gì đã có trong đầu óc nàng đều đồng loạt thoát ra rất nhanh từ những hồi tưởng, những ý nghĩ như hàng ngàn mảnh pháo hoa. Nàng thấy cha nàng, phòng giấy của Lơ Rơ, buồng của họ ở xa kia, một phong cảnh khác. Nàng phát điên, nàng hoảng sợ, và cố nhiên nàng đi tới trấn tĩnh lại được một cách hỗn độn, vì nàng chẳng nhớ ra cái nguyên nhân của tình trạng ghê gớm của nàng, nghĩa là vấn đề tiền. Nàng chỉ đau khổ vì tình yêu của nàng, và nhớ đến đó, nàng cảm thấy linh hồn nàng rời bỏ nàng như những kẻ bị thương. Lúc hấp hối, cảm thấy cuộc sống mất đi do vết thương đổ máu. Đêm xuống, quả bay ra, nàng đột ngột tưởng chừng những quả bóng nhỏ màu lửa nổ trong không khí như những viên đạn vừa nổ tung ra vừa bẹp dí xuống, rồi quay quay tít để tản đi trong tuyết giữa những cành cây. Giữa mỗi quả bóng ấy, mắt Rodolphe hiện ra, chúng thăng lên và lại gần, rồi thâm nhập nàng, tất cả biến mất. Nàng nhận ra những ánh sáng của các nhà đang từ xa rọi chiếu trong sương mù. Bây giờ hoàn cảnh của nàng như một vực thẳm lại hiện ra. Nàng hổn hển thở đến dở ngực. Rồi trong một cơn bốc của cái hào khí làm cho nàng hầu như vui sướng, nàng chạy xuống bờ dốc vượt qua tấm ván ngắn bò. Con đường nhỏ, lối đi, khu chợ, rồi đến trước cửa hàng dược phẩm. Không có ai, nàng sắp bước vào, nhưng nghe thấy tiếng chuông. Người ta có thể ra và luồn qua hàng rào, nín hơi thở sờ mó các bức tường. Nàng tiến đến tận ngưỡng cửa nhà bếp. Trong đó, một ngọn đèn nến đặt trên lò đang cháy. Tristan mặc áo sơ mi không, đang bưng một đĩa đồ ăn. À, họ đang ăn, ta hãy đợi. Tristan trở lại, nàng gõ vào một ô cửa kính, gã ta đi ra. Chìa khóa ở buồng trên, trong đó những... thế nào? Và gã nhìn nàng hoàn toàn ngạc nhiên vì sắc mặt nhợt nhạt của nàng trở thành màu trắng, nổi lên nền đen của đêm tối. Gã ta thấy đẹp lạ lùng và đường bệ như một bóng ma. Không hiểu nàng muốn gì, gã linh cảm thấy việc gì ghê gớm. Nhưng nàng lại hăng hái nói khe khẽ bằng một giọng dịu dàng khiến người ta phải nghe theo. Tôi muốn cái chìa khóa đó, hãy đưa nó cho tôi. Vì bức vách mỏng, người ta nghe thấy tiếng đĩa lách cách trên những chiếc đĩa trong phòng ăn. Nàng bảo nàng cần phải giết những con chuột làm nàng mất ngủ. Tôi cần phải báo cho ông biết. Đừng, hãy ở lại đây. Rồi bằng một vẻ thờ ơ, nàng nói tiếp. À, chẳng đáng phiền, tôi sẽ nói với ông chiều nay. Nào, soi đèn lên cho tôi. Nàng bước vào hành lang dẫn tới phòng thí nghiệm. Trên bức tường đó treo một cái chìa khóa dán chữ buồng tạp liệu. Tristan, tay dược sĩ sốt ruột quá gọi. Chúng ta lên đi. Thế là gã ta theo nàng. Cái chìa khóa quay trong ổ và nàng đi thẳng tới cái giá thứ ba để đồ vật, vì trí nhớ của nàng hướng dẫn đúng. Nàng cầm cái bình màu lam, mở nút ra, thọc tay vào và lấy ra một thứ bột trắng, nàng ăn liền. Dừng lại! Gã ta vừa kêu lên vừa sấn lại nàng. Im đi, người ta đến. Gã ta thất vọng muốn gọi. Đừng nói gì cả, mọi sự rơi lên đầu chủ mày. Rồi nàng quay ra về, đột nhiên lòng nàng dịu lại và hầu như bình tĩnh vì đã làm xong nhiệm vụ. Khi Sắc Lơ bàng hoàng trước cái tin bị tịch biên tài sản, về tới nhà thì Emma vừa đi khỏi. Hắn kêu la, khóc lóc, ngất đi, nhưng nàng không trở lại. Nàng ở đâu mới được chứ? Hắn cho Felicite đến nhà Homer, nhà Tuivasseur, nhà Lơ Rơ, đến quán sư tử vàng, đến khắp nơi. Và trong từng lúc lo âu, hắn thấy uy tín của hắn bị tiêu ma, tài sản khánh kiệt, tương lai của Peter tan dở, do nguyên nhân nào, không một lời đáp lại. Hắn đợi đến tận 6 giờ chiều, cuối cùng không chịu được nữa, và tưởng nàng đã đi ru ăn. Hắn men theo đường cái, đi được nửa dặm, không gặp ai, đợi mãi rồi quay trở về. Nàng đã về. Có chuyện gì vậy? Tại sao? Nói cho anh biết chứ.
Nàng ngồi vào bàn giấy và viết một bức thư, rồi thong thả dán lại, ghi thêm ngày giờ. Rồi bằng một giọng nghiêm chỉnh, nàng nói: "Mai anh sẽ đọc thư đó. Từ đây đến đó, đừng hỏi em một lời nào. Không, không một lời nào. Nhưng, ồ, để em yên." Và nàng nằm dài xuống giường. Một vị chát mà nàng cảm thấy trong miệng nàng đánh thức nàng dậy. Nàng thoáng thấy sắc lơ, nàng lại nhắm mắt lại. Nàng tự theo dõi nàng một cách tẩn mẫn để xem mình có đau không. Nhưng không, chưa có gì cả. Nàng nghe thấy tiếng đồng hồ đập, tiếng lửa cháy. Và sắc lơ đứng gần chỗ nàng nằm, đang thở. À, cái chết thật ra chẳng có gì. Nàng thầm nghĩ, mình sẽ ngủ đi, và thế là hết. Em khát, ôi em khát lắm. Nàng thở dài. Em làm sao vậy? Sắc lơ vừa hỏi, vừa đưa cho nàng cốc nước. Không sao cả. Mở cửa sổ ra, em ngạt. Và nàng bị một cơn nôn đột ngột đến nỗi nàng suýt chẳng kịp rút chiếc mùi xoa dưới gối. Nàng gây gắt nói: "Mang nó đi, dứt nó đi." Hắn hỏi nàng, nàng không đáp. Nàng nằm im, sợ rằng chỉ một chút xúc động là làm nàng nôn. Trong lúc ấy, nàng cảm thấy khí lạnh vô tình leo từ chân nàng lên đến tới tim nàng. À, thế là bắt đầu rồi đó. Nàng lẩm bẩm: "Em nói gì vậy?" Nàng xoay đầu nàng bằng một cử chỉ dịu dàng, đầy lo lắng, và hai hàm răng nàng há ra liên tục, dường như lưỡi nàng đang mang một cái gì nặng lắm. Đến 8 giờ, những cơn nôn lại tiếp diễn. Sắc lơ quan sát thấy ở đáy chậu có một thứ sạn sỏi trắng bám vào thành sứ. Lạ thật, kỳ thật. Hắn nhắc đi nhắc lại, nhưng nàng nói thật to: "Không, anh lầm đó." Bấy giờ, nhẹ nhàng và gần như vuốt ve nàng, hắn đưa tay lên chỗ dạ dày nàng. Nàng trú lên, hắn hoảng sợ lùi lại. Rồi nàng bắt đầu rên rỉ, thoạt tiên còn khẽ. Nàng rung mình mạnh, đôi vai nàng rung lên, và mặt nàng nhợt nhạt hơn cả vải trải giường mà các ngón tay co quặp của nàng thọc sâu vào. Mạch nàng không đều, bây giờ hầu như không còn cảm giác. Những giọt nước rỉ ra trên khuôn mặt xanh nhạt của nàng tựa hồ động lại, trong một thứ hơi kim lại bốc lên. Răng nàng lập cập, mắt dương to nhìn quanh nàng một cách mơ hồ, và hỏi gì nàng cũng chỉ đáp lại bằng cách lắc đầu, thậm chí nàng còn mỉm cười hai hay ba lần. Dần dần nàng rên to hơn, một tiếng ú ớ phát ra. Nàng bảo nàng đã dễ chịu hơn và chốc nữa nàng sẽ ngồi dậy, nhưng người nàng bỗng co giật, nàng la lên: "Ôi trời ơi, đau quá!" Hắn quỳ xuống bên giường nàng. "Em nói đi, em đã ăn gì? Trả lời anh đi, nhân danh Chúa." Và hắn nhìn nàng bằng đôi mắt yêu thương mà nàng chưa bao giờ từng thấy. "Này, kia, kia." Nàng nói bằng một giọng lả đi. Hắn nhảy chồm tới bàn giấy, xé bì thư và đọc rất to: "Đừng buộc tội ai." Hắn ngừng lại, đưa tay lên mắt, rồi lại đọc: "Sao thế này? Cứu tôi với, cứu tôi." Và hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại được mấy tiếng: "Bị đầu độc, bị đầu độc." Felicite chạy sang nhà Homer. Ông này ra quảng trường kêu lên. Mụ Lơ Phăng Xoa ở quán Sư Tử Vàng nghe thấy. Vài người đứng dậy báo tin cho hàng xóm, và suốt đêm cả thôn xóm thức giấc. Hốt hoảng ấp úng suýt ngã, Sắc Lơ loanh quanh trong buồng. Hắn hết da vào đồ đạc, lại rút tóc, và tay dược sĩ chưa bao giờ ngờ tới cái cảnh tượng đáng sợ đến vậy có thể có. Ông ta trở về nhà viết thư cho ông Canivet và cho bác sĩ La Riviere. Ông ta rối trí, ông ta thảo bản nháp hơn 15 lần. Hippolyte de Neufstein và Tristan thúc con ngựa của Bovary mạnh đến mức phải quăng nó ở dốc Bois Guillaume vì chân nó bị bầm máu gần quỵ. Sắc Lơ dở cuốn từ điển y học ra xem, hắn chẳng trông thấy gì, các dòng chữ cứ nhảy múa lên. Hãy bình tĩnh, Tây dược sĩ nói, chỉ cần dùng một thứ thuốc giải độc mạnh nào đó.
Thuốc độc gì vậy?
Sắc lơ giơ cái thư ra, đó là chất thạch tín.
Này, Homer tiếp lời, cần phải đem phân tích.
Vì ông ta biết rằng trong mọi trường hợp đầu độc phải phân tích. Còn Sắc Lơ không hiểu, đáp,
à, ông làm đi, ông làm đi, ông cứu nhà tôi.
Rồi trở lại gần nàng, hắn ngồi thụp xuống đất trên tấm thảm và gục đầu vào thanh giường khóc nức nở.
Anh đừng khóc,
nàng bảo anh, chẳng bao lâu nữa em sẽ không còn làm khổ anh.
Tại sao? Ai buộc em?
Nàng đáp, cần phải như vậy, anh yêu dấu của em.
Em không sung sướng hả? Có phải là lỗi tại anh không?
Tuy nhiên, anh đã làm tất cả mọi điều anh có thể.
À, thật đó, anh tốt, anh...
Và nàng thong thả lùa tay vào mái tóc hắn. Cái cảm giác êm dịu ấy càng làm tăng thêm nỗi buồn của hắn. Hắn cảm thấy cả con người hắn sụp đổ và thất vọng trước ý nghĩ nhất thiết phải mất nàng khi nàng, trái lại, bộc lộ với hắn tình yêu hơn bao giờ hết. Và hắn không tìm thấy gì, hắn không biết, hắn không dám. Tính khẩn cấp của một quyết định tức khắc hoàn toàn làm hắn mất tinh thần. Nàng thầm nghĩ, nàng đã vũ sạch mọi sự phản bội, mọi cái ti tiện và vô vàng thèm muốn dằn vặt nàng. Bây giờ nàng chẳng căm ghét ai. Một buổi hoàng hôn hỗn độn sập xuống tư duy nàng, và trong mọi tiếng động của trái đất, Emma chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim đáng thương từng hồi dịu dàng và mơ hồ như dư âm của một khúc nhạc hòa tấu xa dần.
Dẫn con bé vào đây cho tôi,
nàng vừa chống người lên khuỷu tay vừa nói.
Em thấy không đau nữa phải không?
Sắc Lơ hỏi.
Không, không.
Đứa trẻ được người hầu gái bồng đến, nó mặc một chiếc áo ngủ dài để thò ra ngoài hai bàn chân không biết tất, vẻ mặt nghiêm chỉnh và hầu như còn ngái ngủ. Nó ngơ ngác nhìn gian buồng bừa bộn, và nó chớp mắt và bị chói bởi ánh những ngọn đèn nến đang cháy trên đồ đạc. Những ngọn đèn ấy chắc hẳn làm nó nhớ lại những buổi sáng đầu năm hay ngày hội giữa tuần chay, khi nó được người ta đánh thức dậy sớm như thế nào, dưới ánh đèn nến, để đến bên giường mẹ nhận quà mở hàng. Dì nó hỏi,
thế mẹ đâu?
Và vì mọi người lặng im, nó nói,
mà em không thấy đôi giày đỏ của em.
Felicite bế nghiêng con bé xuống giường, trong khi con bé vẫn nhìn về phía lò sưởi.
Có phải bà vú đã lấy giày đi rồi hả?
Nó hỏi. Thế là nghe nó đến cái tên ấy, cái tên làm bà nhớ lại những cuộc ngoại tình và những mối tai họa của mình. Bà Bovary quay đầu đi như bị lợm vì một thứ thuốc độc khác mạnh hơn trào lên miệng. Becter trong lúc ấy đã được đặt ngồi trên giường.
Ô, mẹ, mắt mẹ to quá, mẹ xanh thế, mẹ đổ mồ hôi nhiều quá.
Emma cầm bàn tay nó để hôn, nó giãy giụa.
Thôi, mang nó đi.
Sắc Lơ đang nức nở phía trong buồng la lên. Rồi những triệu chứng ngừng lại một lát, nàng có vẻ ít bị vật vã hơn. Và cứ mỗi lời nói không đâu, mỗi hơi thở trên lồng ngực nàng êm hơn một chút, hắn lại hy vọng. Cuối cùng khi Canive bước vào, hắn vừa lao vào giữa hai cánh tay ông ta vừa khóc.
Ôi, ông đó hả? Cảm ơn, ông tốt lắm. Nhưng mọi sự đã khá hơn. Kìa, ông trông xem nhà tôi.
Người bạn đồng nghiệp không đồng ý chút nào về ý kiến của hắn, và như chính ông ta nói, phải quả quyết làm. Ông truyền cho uống thuốc mửa để tẩy sạch hẳn dạ dày. Chẳng bao lâu nàng nôn ra máu, đôi môi nàng càng mím chặt lại, chân tay nàng co quắp lại, thân thể nàng đầy chấm nâu và mạch nàng trụi đi với những ngón tay như sợi chỉ căng, như một sợi dây đàn sắp đứt. Rồi nàng hét lên kinh khủng, nàng nguyền rủa thuốc độc chửi bới nó, giang nó mau lên, và bằng hai cánh tay cứng nhắc, nàng gạt tất cả những gì sắc lơ, hấp hối hơn cả nàng, cố gắng đưa nàng uống. Hắn đứng, mù xoa trên môi, thở khò khè, khóc lóc, nghẹn ngào, bởi những cơn nức nở rung động toàn thân. Hắn, Félicité chạy lăng xăng trong buồng, Homais đứng sững thở dài, và ông Canivet, vốn vẫn bình tĩnh, bắt đầu cảm thấy bối rối.
Quái! Thế mà, bà ta đã được tẩy rồi, và chính nguyên nhân hết.
Kết quả phải hết, Homais nói, hiển nhiên là vậy.
Nhưng hãy cứu lấy nhà tôi,
Bovary kêu lên. Cho nên, Canivet chẳng nghe tay dược sĩ, liền đưa ra cái giả thiết. Có lẽ là một thời kỳ kịch phát tốt lành của căn bệnh. Canivet sắp dùng thuốc giải độc khác thì nghe thấy tiếng roi quất ngựa, tất cả các cửa kính rung lên và một xe ngựa hòm nhà trạm do ba con ngựa dính bùn đến tận tai ra sức kéo đi, lao giọt tới góc chợ. Đó là bác sĩ La Riviere. Một ông khách hiện ra cũng không gây được nhiều xúc động hơn thế. Bovary giơ tay lên. Canivet ngừng bặt và Homais trật chiếc mũ trùm kiểu Hy Lạp ra ngay trước khi bác sĩ bước vào. Ông ta thuộc trường phái phẫu thuật lớn được Bisa đào tạo, thuộc vào cái thế hệ này đã mất của những nhà thực tiễn triết gia yêu nghề mình bằng một mối cuồng nhiệt, hành nghề một cách phấn khởi và minh mẫn. Trong bệnh viện của ông ta, tất cả đều rung lên khi ông ta nổi giận và các học trò ông ta tôn kính ông ta đến mức vừa bắt đầu lập nghiệp đã cố gắng bắt chước ông ta hết sức. Cho nên ở những thành phố xung quanh, người ta lại thấy ở họ chiếc áo choàng dài lót len của ông ta và chiếc áo đen rộng của ông ta mà các cửa tay không cài khuy trùm một chút lên những bàn tay mũm mĩm của ông ta. Những bàn tay rất đẹp, không bao giờ đeo găng, như để được mau chóng hơn thọc vào các nỗi khổ đau. Coi khinh các quân chương, các chức tước và các học vị, niềm nở rộng rãi, hiền hậu, thân thương với người nghèo và thực hành đạo đức mà chẳng tin vào đó. Ông ta hầu như được coi là một vị thánh, nếu không vì cái trí tuệ sắc sảo của ông ta, khiến người ta sợ ông ta như sợ một con quỷ. Con mắt của ông ta sắc hơn dao mổ, rọi thẳng vào tâm hồn người ta và phanh phui mọi dối trá qua những biện bác và e lệ. Và ông ta cứ sống như vậy, đầy vẻ oai nghiêm hiền hậu, phát sinh từ ý thức về tài cao của lắm và 40 năm làm ăn cần cù trong sạch. Vừa bước vào cửa, ông ta đã cau mày khi nhìn thấy bộ mặt nhợt nhạt như xác chết của Emma nằm ngửa, miệng há. Rồi ông ta vừa ra vẻ lắng nghe, Canivet nói, vừa đặt ngón tay trỏ dưới những lỗ mũi, vừa nhắc đi nhắc lại. Được, được. Nhưng ông ta cử động chậm chạp đôi vai. Bovary ngắm ông ta, họ nhìn nhau, và con người ấy tuy đã từng quen thuộc với đau khổ là thế, cũng không thể ngăn một giọt nước mắt rơi xuống ngực áo mình. Ông ta muốn kéo Canivet sang phòng bên, Sackler đi theo. Nhà tôi đau lắm phải không? Giá chùm hạt cải được. Tôi chẳng biết có phải thế không. Vậy ông hãy kiếm thứ gì cho nhà tôi đi. Ông đã từng cứu nhiều người. Sackler giang hai cánh tay ôm lấy người ông ta và hắn ngắm ông ta một cách hốt hoảng, gian xin, gần như ngất đi trên ngực ông ta. Này, anh chàng đáng thương ơi, can đảm lên, chẳng còn làm gì được nữa. Và bác sĩ La Riviere quay đi.
Ông đi hả?
Tôi sẽ trở lại. Ông ta đi ra như để căn dặn người đánh xe trạm một điều gì. Cùng ra với ông ta có ông Canivet. Ông này cũng không muốn trông thấy Emma chết trong tay mình. Tay dược sĩ theo kịp hai ông vào lúc tới quảng trường. Bản chất của y là không thể xa rời những người nổi tiếng được. Do đó y khẩn khoản. Ông La Riviere ban cho y cái hân hạnh đặc biệt là nhận lời ăn cơm với y. Chim bồ câu ở quán Sư Tử Vàng, tất cả sườn ở hàng thịt, kem ở nhà Tuy Va Sơ, trứng ở nhà Lê Ti Bu Đoa đều được lấy nhanh về. Còn bà Homais thì vừa thắt dải áo chẽn của mình vừa nói.
Xin ông tha lỗi cho, thưa ông, vì ở cái vùng khốn khổ của chúng tôi khi mà không được báo từ hôm trước.
Lấy cốc có chân, Homer khẽ nhắc. Ít ra nếu chúng tôi ở tỉnh, chúng tôi còn cái may mắn kiếm được chân giò nhồi thịt.
Thôi mình, xin mời bác sĩ vào bàn.
Sau những miếng đầu tiên, ông Homer xét thấy cần cung cấp vài chi tiết về cái tai họa.
Chúng tôi thoạt tiên cảm thấy trạng thái khô ráo ở yết hầu, rồi những cơn đau quặn ở bụng trên, sổ mạnh, hôn mê.
Vậy bà ta đã tự đầu độc mình như thế nào?
Thưa bác sĩ, tôi không biết, và thậm chí tôi cũng chẳng rõ bà ấy đã có thể kiếm được ở đâu cái chất thạch tín đó.
Tristan bây giờ đang bưng một chồng đĩa, bỗng rung lên bần bật.
Mày làm sao vậy?
Tay dược sĩ hỏi. Chàng trẻ tuổi nghe thấy câu ấy đánh rơi tất cả xuống đất, đánh xoảng một tiếng.
Đồ ngu!
Homer la lên.
Đồ hậu đậu, đồ bị thịt, đồ lừa bỏ đi.
Nhưng đột nhiên tự kiềm chế được mình, y nói.
Tôi muốn thưa bác sĩ định làm thử một cuộc phân tích. Và thứ nhất, tôi đã nhẹ nhàng đút vào một cái ống.
Tốt hơn là ông đút ngón tay ông vào cổ họng bà ấy.
Nhà giải phẫu nói.
Người bạn đồng nghiệp của bác sĩ vẫn im lặng, vì ban nãy riêng ông ta đã nhận được một lời chỉ trích mạnh mẽ về liều thuốc giải độc, đến nỗi ông ta, cái ông canive khôn khéo, dinh giáo và nhiều lời là thế, trong dịp chữa cái chân khoèo, hôm nay lại rất khiêm tốn. Ông ta mỉm cười không ngớt, bằng một vẻ tán thành.
Homer hoan hỉ trong niềm kiêu hãnh được làm chủ tiệc, và cái ý nghĩ làm cho Bovary đau đớn, góp phần một cách mơ hồ vào cái thích thú của y, do một vài sự liên hệ ích kỷ tới cho bản thân y. Rồi sự có mặt của bác sĩ làm cho y phấn khởi.
Y phô bày mớ kiến thức của y, y kể lộn xộn những bọ băng miêu, cây suy, cây lê độc, rắn lục.
Và thậm chí tôi còn đọc thấy nhiều người bị trúng độc, thưa bác sĩ, y như bị sét đánh chết tươi vì ăn những khúc dồi lợn hung khói quá nhiều. Ít ra thì chuyện đó đã được kể trong một bản báo cáo rất hay soạn ra bởi một trong những nhà dược học cử phách, một ông thầy của chúng ta, ông Candeyer Gasicua trứ danh.
Bà Hôme lại ra, mang theo một trong những bộ máy sọc sệt đốt nóng lên bằng tinh rượu vang, vì Hôme quyết pha ngay trên bàn ăn thứ cà phê tự tay y đã rang lấy, đã nghiền lấy, pha chế lấy.
Sacharum bác sĩ,
y vừa nói vừa đưa đường ra. Rồi y cho gọi tất cả các con y xuống, tò mò muốn biết ý kiến của nhà phẫu thuật về thể tạng của chúng. Cuối cùng ông La Riviere sắp đi thì bà Homer xin ông khám sức khỏe cho chồng. Chồng bà bị trễ máu vì cứ buổi tối ăn xong là đi ngủ liền.
Ồ, chẳng phải vấn đề tình dục làm trở ngại ông ta đâu.